thứ bảy tuần sáu thường niên.
Kiềm chế miệng lưỡi. Thư của Thánh Giacôbê, chương 3.
Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếp vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được.
Đức Giêsu biến đổi hình dạng. Marco chương 9 từ câu 2 đến câu 8.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi.
Câu hỏi về ông Elia. Marco chương 9 từ câu 9 đến câu 13.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông.
Trong Tin Mừng Marco, Đức Giêsu được tuyên bố là con Thiên Chúa ba lần: lúc chịu phép rửa, lúc được biến hình và sau khi tắt thở. Trong cả ba lần này, Đức Giêsu đều ở trong thái độ vân phục tự hạ. Lần thứ nhất, khi Ngài đứng chung với những tội nhân chịu phép rửa. Lần thứ hai, sau khi Ngài tiên báo và chấp nhận cuộc thương khó. Lần thứ ba, sau khi Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá. Như thế, khi Đức Giêsu đi xuống đến cùng của phận người tội lụy, thì Ngài lại được tôn vinh là con Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu lên một ngọn núi cao. Ngài chỉ đem theo ba môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ba ông này đã được thấy Ngài hồi sinh con gái ông Giai-rô và sẽ được ở bên Ngài trong vườn dầu sau này. Đức Giêsu được biến hình trước mắt các ông, y phục Ngài trắng tinh rực rỡ. Cha đã muốn cho ba môn đệ thấy sự cao trọng thánh thiêng của Đức Giêsu, vốn được ẩn giấu che khuất bởi bề ngoài rất đổi bình thường. Đức Giêsu biến hình không phải là đổi qua một hình khác, mà là vén mở trong một thời gian ngắn để cho ta thấy tư cách thần linh vẫn luôn luôn có nơi Ngài. Phêrô và các bạn ngất ngây trước cảnh tượng chưa từng thấy. Hơn nữa, họ còn thấy ông Elia và ông Môsê hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu. Hai ông này đã từng đàm đạo với Thiên Chúa trên núi. Bây giờ, họ cũng đàm đạo với Đức Giêsu trên núi cao. Phêrô chỉ muốn kéo dài giây phút tuyệt vời này mãi. Ông đề nghị căng ba lều để ba vị ở lại đây luôn. Có lẽ ông quên là thầy Giêsu còn cả một con đường nhọc nhằn phải đi. Đây là con ta yêu dấu, hãy nghe Ngài. Câu duy nhất của Chúa Cha nói với chúng ta trong Tin Mừng Marco: Cha giới thiệu cho ta con của Cha, Cha mời gọi ta vâng nghe Ngài. Ba môn đệ chẳng thể ngờ rằng trên ngọn núi này họ sẽ được bao phủ bằng sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa qua đám mây, và tai họ được nghe thấy lời của chính Thiên Chúa nói. Rồi đến lúc thầy và các trò phải xuống núi, còn người thầy Giêsu trở lại như thường, y phục trở lại bình thường. Thầy xuống núi này để chuẩn bị lên một ngọn núi khác, nhưng những gì diễn ra ở ngọn núi này thật là không thể quên. Chúa Giêsu. Chúa thường hay lên núi cầu nguyện. Thỉnh thoảng, xin dẫn con lên một ngọn núi cao để con sống tình bạn với Chúa. Xin cho con ngỡ ngàng khi chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa, khuôn mặt mà con tưởng mình đã quen biết từ lâu. Chúa cho con thấy những nét đơn sơ để lòng con trở nên giản dị. Chúa cho con thấy những nét hiền hậu để con biết thứ tha. Chúa cho con gặp những nét sáng tươi để con nở một nụ cười với cuộc sống. Lạy Chúa, xin hãy cho con có kinh nghiệm lên núi với Chúa, yêu thích sự cô tịch và thanh thoát, trầm lặng để lắng nghe. Ước gì khoảng trời bao la trên núi nâng con lên khỏi những nhỏ mọn hằng ngày, và ước gì khi xuống núi con thấy mình mạnh mẽ hơn để đón lấy những gai góc của đời con. Amen.